This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị, trong cái chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mà Hoàng Tính sưu tầm. Tính có rất là nhiều những câu chuyện sưu tầm để mong gửi đến cho quý vị trong những cái dịp mà mình có thể mình thực hiện được và theo từng cái chủ đề của cái mùa của season đó, thưa quý vị. Đầu năm mới, mời quý vị đến với một cái câu chuyện ngắn, tác giả là Phạm Văn Hòa. Phạm Văn Hòa viết cái câu chuyện ngắn này, câu chuyện được mang một cái tên rất là hay, thưa quý vị, Hai Tờ Lịch. Hai Tờ Lịch, tác giả Phạm Văn Hòa, xin được mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện này, xem Hai Tờ Lịch của tác giả Phạm Văn Hòa như thế nào nha, thưa quý vị. Sáng rồi, tôi thức giấc. Bên ngoài thì trời cũng vẫn còn tối thui à. Bấm bấm cái tay nhẩm tính ra. Thì ra mới ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ. Vậy mà đầu óc tỉnh như sáo rồi nha. Trăn trở cố ngủ thêm nhưng mà phải đành chịu thua thôi. Ra khỏi giường, vươn vai làm mấy động tác quen thuộc. Đã giãn gân giãn cốt chút xíu. Ngọn đèn ở ngoài vườn sao nó vẫn sáng choang, mấy chậu trúc nó lay động, cho biết là bên ngoài gió nó cũng mạnh lắm. Trời thì lạnh, gió thì to. Buổi sáng đầu năm, phía trước nhà, xác pháo rải rác khắp lối đi, bởi vì đêm qua xóm tôi đốt pháo ăn mừng năm mới. Trong nhà những cái tia nắng đầu ngày, đầu năm soi rọi từng cái góc cạnh như là xua đuổi cái bóng tối của năm cũ, mang một cái niềm tin yêu cho năm mới. Đúng vậy, một năm qua. Một năm qua có muốn hay không thì các chuyện đến đi rồi cũng đã rồi rồi. Dướng mắt chỉ làm khổ thân thôi. Hãy let it go. Như là ông mục sư Joe Austin đã thuyết giảng trên đài truyền hình địa phương vào cái ngày Chủ nhật vừa qua. Cũng như là gì? Buông xả trong cái thuyết của nhà Phật đi. Một tờ lịch cuối năm chấm dứt những cái biến động nội tâm, những cái biến chuyển quanh mình, những cái điều may, những cái tai họa trong năm qua giờ cũng đã được xếp vào dĩ vãng. Tôi cất giữ để làm kỷ niệm. Và cái tờ lịch năm mới cũng đã được bóc rời khỏi cái cuốn lịch, hoặc phải gọi là lịch mới mà. Cho nên cái cuốn lịch này cũng vẫn giờ còn dày cộm, hứa hẹn nhiều cái biến số bất định sang năm. Hai tờ lịch, hai cái chu kỳ, một chấm dứt và một bắt đầu. Thì ra cái cuộc sống nhân loại là những cái chu kỳ được nối kết, mơ hồ, không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt lúc nào. Vậy hãy sống cho hiện tại, làm những cái điều thiện, giữ lòng mình trong sáng. Let go! Và buông bỏ, buông xả những cái điều phiền muộn đi đi. Cầu mong một năm mới nhiều hứa hẹn hơn năm qua nghe. Đó là một cái niềm tin hạnh phúc để con người còn vui sống nữa chứ. Nhớ hôm qua tờ lịch cũ, khi mà màn đêm vừa buông, khi mà tiếng pháo đì đùng lác đác, đó là cái lúc giao thoa giữa hai cái chu kỳ. Tôi bị thôi thúc không phải chờ đợi nghe cái con gì nó ra đời như dạo còn nhỏ ở quê, mà quê tôi để mà ăn Tết á. Nhưng mà bởi vì biết rằng là cái bóng đêm hôm nay là một cái môi trường để những cái cuộc vui bắt đầu, niềm day dứt, nao nức đã được dịp bộc phát. Còn tôi thì dẫn cái căn nhà này, dẫn cái tâm trạng này tìm một sự an bình cho cái tâm hồn để hồi tưởng kỷ niệm năm qua. Tôi chờ đợi, tôi xem cái quả cầu ở New York lung linh theo cái tích tắc của thời gian, người ta kêu là countdown, vào nửa đêm của giờ miền Đông Hoa Kỳ. Mọi người háo hức đếm ngược 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi sau đó thì vỡ òa như là cái tiếng pháo đại tiễn đưa cái năm cũ đi để mà đón mừng cái năm mới. Vậy đó, tôi cũng chờ để mà được hưởng ké một cái chút dư hương của cái người hàng xóm vào cái lúc nửa đêm tụ tập để mà ăn mừng. Huyền náo thiệt là xe cộ rất là nhiều, đậu nghẹn cái lối đi luôn. Cả xóm chẳng ai phàn nàn mà còn hưởng ứng nữa chứ, túa ra đường để mà thưởng lãm. Bên này khung cửa sổ thì tôi cũng tắt. Tôi tắt cái tivi, tôi đốt một cây nhang ở trên bàn thờ Phật và bàn thờ gia đình. Cầu mong được cùng tôi chứng giám cái giây phút giao thời này. Đốt điếu xì gà, ôi trời ơi, cái mùi thuốc nó khen khét, nó cũng, nhưng mà nó cũng thơm thơm, nó cũng cay nồng. Rồi cái vị ngọt đầu môi nữa. Đốm lửa nó cứ lập lòe theo cái từng hơi rít của tôi. Vậy đó, cay đắng mùi đời tôi có đủ ở trong khoảng khắc. Bên ngoài náo nhiệt, ở trong này thì cái phòng nó khói thuốc luôn. Cái tiếng champagne nó nổ giòn, nó đánh tan cái bầu không khí yên tĩnh thay cho cái tiếng pháo giao thừa. Trăm ngàn bọt rượu li ti nó sủi lăng tăng từ cái đáy cốc, nó đua nhau, nó tìm không khí vươn lên ươm đầy cái miệng ly như là một cái điều thầm kín, nó bị dồn nén lâu ngày rồi sau đó nó được dịp nó bộc phát lên. Các tia bọt nó thoát khỏi cái dung môi màu vàng cam cho tôi một cái cảm giác mơn man khi mà chúng tôi hớp một cái ngụm rượu đầu tiên mừng năm mới, lúng búng ở trong miệng như là pháo gì đó. Happy happy new year. Tôi nói trống không, nghe rõ mồn một cái tiếng nói của chính mình nha. Cũng rượu cũng thuốc nhưng không có đàn bà. Vào lúc điện thoại reo, câu chuyện với người bạn kéo dài cả 2 năm. Chiều nay tôi được mấy người bạn phương xa gọi để mà hỏi thăm. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc, trong nội địa ngoài lục địa có đủ hết luôn. Chúc nhau những cái điều, ta kêu là những cái điều lành trong cái năm mới. Ta kêu là tống cửu nghinh tân theo như các cụ, nhưng mà tôi cũng cụ đây mà. Tiễn xuôi đi để mà chờ hên tới. Người ta nói là hên đâu chẳng thấy đầu hên. Chờ hoài chỉ thấy buồn tên thôi hà. Cảm ơn bạn bè nhớ đến mình trong cái giờ phút này. Món quà phải gọi là vô cùng vô giá cho tôi. Một cái niềm vui, phải gọi là một cái niềm vui thầm lặng trong cái đêm giao thừa. Ngoài kia thì cuộc vui nó nháo náo nhiệt, thâu đêm cũng đã bắt đầu. Tờ lịch cuối năm để cạnh một cái tờ lịch đầu năm, nó nằm im lìm ở trên bàn rồi đó. Một, đánh dấu cho cái sự bắt đầu, và một, cho một cái sự chấm dứt hai tờ lịch. Phải rồi mà, cuộc sống chúng ta cũng phải có bắt đầu mới có cái hồi kết thúc. Và bao nhiêu biến cố đến rồi đi trong suốt cái chặng đường đời như là cái cuốn lịch kia kìa. Tôi có thói quen tôi giữ hai tờ lịch cuối năm và đầu năm từ ngày mà tôi xa quê hương. Ủa, để làm gì vậy? Chắc có lẽ vì muốn ôm giữ cái kỷ niệm, muốn biết được cái đường đời đi qua được bao lâu, bao xa và còn bao lâu xa nữa thì mới đến cái gọi người ta kêu là cái đích của cái điểm. Ơi, không sách vở nào dạy tôi phải làm điều này hết trơn. Nhưng mà có lẽ vì trân quý những cái gì mà đi qua đời mình. Bù lại, có người đã dứt bỏ kỷ niệm như là xé một cái tờ lịch rồi sau đó vứt vô trong cái sọt rác. Vô tình đến tàn nhẫn luôn. Có cái vết cắt nào mà nó không đau chứ? Có cái vết thương nào mà nó không lại để lại sẹo chứ? Có kỷ niệm nào mà không cho ta một cái nhung nhớ? Let it go, buông xả. Nghe sao nó quá dễ dàng đi hả? Giản dị quá, như là cái cách phát âm. Nhưng mà mong mênh khôn cùng nha. Thực tế thì nó lại khác hẳn đi. Khó khăn vì cái sự giằng co giữa các đối lực. Đó là gì? Là tình cảm, gia đình, xã hội, lý trí. Đó làm cho cuộc sống con người cũng đã trở thành phức tạp hơn. Ngọn đồi bên kia cỏ lúc nào nó cũng xanh tươi kìa. Trong khi thì cái cuộc sống hôm nay, mùa đông, nó lạnh cắt da, cái cỏ thì nó lại sao? Nó màu vàng úa kìa. Có ai cho tôi bi quan hay không khi mà tôi nói như vậy? Nhưng mà thực tế là vậy. Niềm vui đôi khi chỉ là cái gì đó ta kêu là sượng sùng giả tạo, để rồi khi ánh đèn nó phục tắt thì ta cũng phải trở về với ta thôi. Có khi nào mình tự mình kiểm thảo là đã làm những cái điều gian dối để mà đạt được mưu cầu không? Xã hội là một cái nôi cho bất công. Người hành khất bên đường ăn xin, biết đâu có một cái trái tim Bồ Tát mà không ai nhận biết, chỉ vì cái lớp khoác ở bên ngoài thiệt là tả tơi hôi hám đâu hả? Tôi đọc cái câu chuyện người vô gia cư được một phóng viên tài tử cho 100 đô la để coi anh này làm gì cái số tiền đó. Với cái thiên kiến rằng anh ta sẽ dùng cái số tiền để mà rượu chè, để mà nghiện ngập. Khi thấy anh ta bước vào tiệm bán rượu. Nhưng ngạc nhiên thay, cái người hành khất đã trở ra với một cái bị to đầy nhóc những cái thực phẩm mang đến công viên san sẻ cùng bè bạn đồng cảnh ngộ. Đó là một cái viên ngọc quý trong chốn bụi hồng, phải không? Có lẽ tôi có một cái cảm giác chán chường ảnh hưởng từ khi mà cái mùa đông nó đến hay sao vậy? Cái hiện tượng, nói là cái hiện tượng winter blue mà các nhà phân tâm đã nhận xét con người thường mắc phải khi mà đêm dài mà ngại thì ít, đông hàng rét mướt. Không sao, chưa khùng là được rồi. Tôi vẫn còn biết tên mình mà, tôi vẫn còn biết cái nguồn gốc. Và tôi luôn hãnh diện là người Việt Nam thì xá gì chứ, phải không? Tôi là hạt bụi, bụi hay tôi? Tháng tháng năm năm ngẫm sự đời, tóc bạc da mồi chân siêu bước, trở về cát bụi một mai thôi. Năm mới mà! Nhìn kìa, nắng cũng đã lên cao rồi. À, khác hẳn hôm qua ha. Hôm qua cả ngày không có ánh sáng. Sếp mới quần áo vừa giặt xong còn nằm hỗn độn trong phòng. Rồi thay cái khăn giường mới mua vào chiều cuối năm ở cái tiệm Big Bath & Beyond. Nó giá nó rẻ mạt à. Sắp xếp lại phòng họp. Bởi vì chiều nay cái đứa con út nó ghé qua, nó đặt cho ba nó hồ cá. Cơ khổ không chứ. Từ ngày mà bị trộm, nhà bị trộm đi thì mấy đứa con nó xúm lại, nó muốn ba nó nuôi chó. Thuyết phục không có được, giờ chúng mang cái hồ cá to tướng chà bá sát đây nè. Tôi vốn không có thuận luôn, nhưng mà chúng thì chúng muốn tôi có cá để mà bầu bạn đó mà. Khổ nỗi cái đó ba, nó muốn có người bầu bạn chứ không phải là muốn nuôi cá làm cái gì đâu. Ơi ba nuôi cá con nào chết con đó đó nha, đã mua mấy lần rồi, bây giờ cái hồ to như vậy thì làm sao mà ba lo cho nó sể hả? Thằng Út nó vẫn không lắng nghe cái tiếng cha của nó càm ràm vậy đó. Và hai cha con mất cả một cái buổi chiều mồng một tay á cho cái hồ cá. Sau khi set up xong thì thằng Út ra chiều thích thú lắm. Giải thích mấy cái rong cảnh trong hồ nó mua là cái thứ thiệt chứ không phải là plastic cả nha. Thì ra, ngoài cái việc nuôi cá, tôi còn phải nuôi rong nữa. Phế thải từ cá sẽ nuôi sống cho cái rong, và rong nó lại thải ra cái hóa chất, và ôi thôi, nhiều giai đoạn của một chu kỳ tái tạo, lại cái chu kỳ tái tạo. Nghe nó kể tôi phát khùng luôn nha. Bởi xưa nay tôi chỉ nuôi cá lìa thia, đâu cần biết những cái thứ này đâu. Nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái cày con cá, bốn cái chữ C, cái cày con cá, đã đặt cược trước cái con ngựa già hơn 7 bó rồi. Cho nên tôi phải đành, tôi học cái bài vỡ lòng. Tôi kêu là học bài vỡ lòng nuôi cá kiển vào đầu năm này nè. Nếu không, cái mớ cá mà thằng Út nó mua cho, nó sớm muộn gì, nó cũng được vào cái bồn cầu, giật nước cái phật chạy xuống hết. Đọc hết cái tài liệu nuôi cá đi. Công phu quá. Thảo nào xưa nay tôi nuôi cá nó chết là phải mà, nó đi đon là phải mà. Cuộc chơi nào nó cũng lắm công phu mà. Thôi, vậy là quá đủ rồi. Quá đủ cho đầu năm mới ta tới rồi phải không? Tà lịch năm cũ và tà lịch năm mới. Nhìn kìa. Nó cũng vẫn còn nằm im trên bàn vậy đó. Rồi đứa con thì sao? Đứa con thì cũng rời nhà từ lâu rồi. Lúc mới sang Hoa Kỳ thì thằng Út cũng vừa 7 tháng, nó chưa biết gì hết trơn. Khi còn ở trên đảo tị nạn ở Mã Lai, vợ chồng tôi phải bồng, phải chăn dắt từng chút. Bởi vì hở ra là sao? Hở ra là nó hóc, nó bốc cát, nó bỏ vô trong mồm nó đó chứ. Nay nhà tôi thì cũng không còn. Thằng Út thì dạy tôi cái cách nuôi cá. Còn tôi thì lại vừa lục lọi cả nhà, tìm cái sâu chìa khóa không biết để đâu nữa. Hai thế hệ, hai tờ lịch, một cho quá khứ, một cho tương lai. Cả hai đều nằm trên bàn nè. Nhưng mà một tờ thì bị giò nát và được ủi phẳng. Còn một tờ thì vẫn còn thơm mùi mực à nghe. Viết vào đầu năm 2015, tác giả Phạm Văn Hòa. Và kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, câu chuyện ngắn cũng rất là nhiều ý nghĩa trong cái ngày đầu năm, khi mà tác giả là cho chúng ta gợi nhớ chúng ta, mô tả diễn tả chúng ta về hai cái tờ lịch, một cũ một mới, và những cái điều xảy ra trong cái cuộc sống của con người. Thưa quý vị, hai tờ lịch, tác giả Phạm Văn Hòa. Cảm ơn tác giả Phạm Văn Hòa đã có một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa cho Hòa Tính có dịp để gửi đến cho quý vị đồng hương trong cái chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin chào quý vị.